Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của đời sống độc thân với bài 46 Quyết định nên kết hôn hay không. Ngay từ những ngày đầu sáng thế, Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt, nên Ngài đã thiết lập hôn nhân và ra lệnh hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 28 và chương 2 câu 18. Và chính Ngài cũng phú cho con người bản năng tính dục để có thể xu hướng về nhu cầu kết đôi. Cho nên, quyết định có nên kết hôn hay không thường là vấn đề mà nhiều người đang sống trong tình trạng độc thân phải đối mặt trước áp lực từ bên trong bản thân lẫn bên ngoài xã hội. Nhiều người đang sống độc thân vẫn đang muốn có một mái ấm gia đình. Ngay cả những người quá bụa thì việc quá bụa là một nan đề ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của họ. Họ sẽ quyết định cuộc đời tương lai của họ như thế nào cho đẹp ý Chúa. Đã có không biết bao cuộc tình chóng vánh vỡ tan chỉ vì đến với nhau như là một phương cách để giải thoát cho mình khỏi nhu cầu thúc bách của xác thịt bên trong lẫn sức ép bên ngoài của người khác. Thậm chí, nhiều cơ đốc nhân còn chấp nhận việc kết hôn, vi phạm nguyên tắc của Kinh Thánh, dù biết rằng điều đó trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hôn nhân vội vã, không đẹp lòng Chúa như thế, làm sao tránh khỏi những gãy đổ hay gieo rắc nhiều hệ lụy cho con cháu của mình. Quyết định nên kết hôn hay không là một quyết định hết sức quan trọng cho cuộc đời của mỗi người. Vì quyết định ấy ảnh hưởng không chỉ cho chính mình mà còn cho cả thế hệ con cháu tương lai nữa. Khi sứ đồ Phaolô ba lần cầu xin Chúa cất khỏi cái dầm sóc ông đang chịu đựng, thì Chúa trả lời với ông rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu 9, ân điển của Đức Chúa Trời cung ứng đủ cho mọi nan đề mà chúng ta đang đối phó. Ngài không để chúng ta chịu đựng quá sức mình. Khi Chúa cho chúng ta đối diện với nan đề nói chung và nan đề của đời sống độc thân nói riêng, thì Ngài muốn dùng những nan đề đó để làm cơ hội cho chúng ta đến gần Ngài hơn. Đồng thời, qua cách giải quyết nan đề, chúng ta sẽ từng bước trải nghiệm tình yêu và sự chăm sóc của Ngài nhiều hơn. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân, nhưng ý muốn của Chúa trên đời sống con dân Ngài ưu tiên hàng đầu không phải là lập gia đình, nhưng là phải sống giống Chúa mỗi ngày, phải đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Chúa Giê-xu đã dạy trong bài giảng trên núi rằng, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Theo Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 7 đến câu 11. Điều thứ nhất, để quyết định có nên kết hôn hay không, trước tiên hãy hết lòng trình dâng nhu cầu lên Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy chúng ta đừng bao giờ quên trình dâng những nan đề, nhu cầu và ước muốn của chúng ta lên cho Ngài. Chúa muốn chúng ta hãy cứ dạng dĩ cầu xin. Ngài là đấng sẵn lòng lắng nghe, thấu hiểu và sẵn lòng đáp ứng lời cầu xin của con dân Ngài. Chúa kêu gọi chúng ta, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Và khi chúng ta trình dâng nan đề về đời sống độc thân của mình lên cho Chúa, thì Ngài hứa hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Như chúng ta đã nói, nhiều người cảm thấy bức bách vì đời sống độc thân kéo dài, không chịu được sức ép từ bản thân cũng như của gia đình, bạn bè, nên đã quyết định lập gia đình một cách vội vàng, ráng chấp nhận bạn đời với một người không đúng với ý muốn của Chúa. Khi quyết định mang tính cá nhân ngoài ý Chúa như vậy, thì cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ có lắm nan đề xảy ra. Họ có thể vẫn sống với nhau, nhưng không thể nào có được sự thỏa lòng và hạnh phúc trọn vẹn, bởi vì họ đã chọn điều thứ yếu thay vì chọn điều tốt nhất. Điều thứ hai, khi quyết định có nên kết hôn hay không, hãy tin rằng Chúa là đấng luôn muốn ban điều tốt nhất cho chúng ta. Khi Chúa Giê-xu kêu gọi con dân Ngài, hãy dạn dĩ trình dâng những nhu cầu trong cuộc sống lên cho Ngài, trong đó có nan đề của đời sống độc thân, thì Ngài hứa rằng, trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Một người cha dưới đất không khi nào lại nhẫn tâm cho con mình đá khi con đói mà xin cha cho bánh ăn. Cũng không có người cha nào lại tàn ác tới mức cho rắn khi con mình muốn xin ăn cá. Huống chi là cha trên trời, Ngài là đấng yêu thương, đấng đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Theo Roma chương 8 câu 32. Khi chúng ta trình dâng nhu cầu cần lập gia đình của chúng ta lên cho Chúa, Ngài chắc chắn lắng nghe và Ngài cũng sẽ chắc chắn ban cho chúng ta điều tốt nhất, vượt lên trên cả những điều chúng ta cầu xin hay suy tưởng. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ lòng tin cậy và cứ hết lòng cầu xin Chúa hay không mà thôi. Khi quyết định có nên kết hôn hay không, hãy tin rằng Chúa là đấng luôn ban cho chúng ta đúng thời điểm của Ngài. Chúng ta đã biết, quyết định hôn nhân vội vàng khi chưa chuẩn bị đủ cho vấn đề trọng đại này thì luôn đưa đến thất bại và có lắm nan đề nảy sinh trong cuộc sống. Chúa hứa luôn trả lời sự cầu xin của chúng ta. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Nhưng vì Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan, nên Ngài không ban cho chúng ta theo như ước muốn hạn hẹp của con người bất toàn. Vì có những điều cầu xin tưởng chừng như tốt nhất đối với chúng ta, nhưng đó chưa phải là điều tốt nhất của Chúa muốn ban cho. Khi Chúa trả lời với chúng ta rằng hãy chờ đợi và cứ tiếp tục sống đời sống độc thân thêm một thời gian nữa, thì chúng ta cần hiểu rằng Chúa biết thời điểm kết hôn lúc nào là tốt nhất theo chương trình và ý định của Ngài. Ngài sẽ ban cho trong thời điểm của Ngài, chứ không phải theo sự nôn nóng của chúng ta. Có một phụ nữ nọ đang thỏa lòng phục vụ Chúa với công việc Ngài đặt để suốt 10 năm dài. Cô đã từ chối kết hôn 2 lần vì nhận thấy người muốn kết hôn với cô không có đồng tâm tình trong công việc cô đang phục vụ. Tuy nhiên, khi đến gần 40 tuổi, cuộc sống độc thân của cô bắt đầu khiến cô cảm thấy cô đơn, lẻ bóng. Và tư tưởng tiêu cực xuất hiện khi cô nghĩ đến tuổi già phải sống một mình. Và tư tưởng này cứ xâm lấn, làm cho cô bắt đầu thất vọng. Thay vì trình dâng nan đề lên cho Chúa và cầu xin ý muốn Ngài về việc có nên lập gia đình hay không, thì cô lại vội vàng đồng ý thiết lập mối quan hệ thân mật với một người đàn ông chưa tin Chúa đang theo đuổi cô. Cuối cùng cô quyết định kết hôn với người đó sau khi anh ấy miễn cưỡng tin Chúa và làm phép báp têm vội vàng. Sau đám cưới, cô không còn điều kiện thời gian để tham gia vào công việc phục vụ như trước nữa. Cô phải lo cho gia đình, lo cho người chồng yếu đuối của mình. Và nhất là chồng cô không đồng ý cho cô bỏ bê gia đình mà lo công việc Chúa như trước đây được. Quyết định kết hôn vội vàng, không cầu hỏi ý Chúa, không tin cậy và không chờ đợi thời điểm của Ngài đã khiến cô mất cơ hội phục vụ, là cơ hội mà không phải lúc nào cũng có được. Ngược lại, một nữ giáo sĩ nọ đang hầu việc Chúa tại một ngôi làng nhỏ xa xôi hẻo lánh. Cô dành trọn tuổi thanh xuân và trung niên của mình để mở mang nước Chúa. Do nơi xa xôi đó không có một nam giáo sĩ nào đến, nên cô bằng lòng với hoàn cảnh độc thân Chúa đặt để cho mình. Cô vẫn tin Chúa có chương trình tốt nhất vào thời điểm Chúa muốn. Đúng vậy, vào tuổi 50, khi bà trở về quê để chuẩn bị mọi việc cho nhiệm kỳ tiếp theo, bà đã gặp một giáo sĩ quá vợ đã lâu đang nghỉ hưu. Tình yêu nảy nở và họ tiến tới hôn nhân. Sau đó, cả hai vợ chồng cùng nhau trở lại nơi bà đã truyền giáo trước đây để phục vụ. Ông đã giúp bà rất nhiều trong công tác rao giảng Tin Lành và đào tạo nhân sự tại nơi đây. Chúa đã ban phước cho cuộc sống gia đình của họ và cho công việc họ đang phục vụ. Khi làm chứng lại cuộc đời mình, bà kể rằng bà cũng đã trải qua nhiều năm tháng cảm thấy cô đơn, thất vọng. Nhưng bà hết lòng cầu xin Chúa cho mình chọn lấy giá trị vĩnh cửu thay vì giá trị tạm bợ của trần gian. Chúa đã nghe và Ngài đáp lời bà quá sức diệu kỳ. Tóm lại, những người đang sống độc thân muốn lập gia đình, đó là điều hoàn toàn tự nhiên và không có gì sai trật với Chúa cả. Điều quan trọng là trước khi đi đến quyết định nên kết hôn hay không, thì cần phải trình dâng nhu cầu lên cho Chúa, với lòng tin tuyệt đối rằng Chúa là đấng yêu thương chúng ta, Ngài luôn ban mọi điều tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài. Hãy an lòng sống vui thỏa với Chúa và với cộng đồng hội thánh Chúa đặt để bên mình, mà đợi chờ ý Chúa và thời điểm của Ngài. Đến khi Chúa muốn ban cho chúng ta một cuộc sống gia đình, thì chắc chắn đó là một cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa nhất cho cuộc đời chúng ta.
Người tôi yêu mến, Giêsu cứu Chúa tôi, dịu dàng nhân ái, hy sinh chết thay muôn người. Dòng huyết Chúa lang lai, xóa tan mọi tội ô thế nhân. Nguyện yêu Chúa mãi trọn đời. Mọi ngày tươi mới trong vinh quang chiếu soi, tràn ngập ơn phước quy bao Chúa ban vô tận. Gần Chúa sống thoa vui, bên yêu Ngài càng thêm sáng soi. Nguyện yêu Chúa mãi trọn đời. Giêsu đắm trong ơn lành, nguyện cầu dòng suối mát nơi thiên cung chảy tuôn, xóa sạch mọi tội, tẩy hết tâm tôi, tình tôi trao hết vào Ngài. Bước theo Giêsu trong ơn lành, nguyện cầu dòng suối mát nơi thiên cung chảy tuôn, xóa sạch mọi tội, tẩy hết tâm tôi, tình tôi trao hết vào Ngài. Nguyện cầu dòng suối mát nơi thiên cung chảy tuôn, xóa sạch mọi tội, tẩy huế tâm tôi, tình tôi trao hết vào Ngài. Xóa sạch mọi tội, tẩy huế tâm tôi.